để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Sắc mặt Linh Ngọc Thư âm tình bất định. Tần Mục đã nói đúng sự lo lắng của hắn. Cố Ly Noãn là thầy dạy của Hoàng Thái Tử khi còn nhỏ. Hoàng Thái Tử lớn hơn hắn, hơn nữa lại là Thái Tử. Nếu như nói đãi ngộ giữa Hoàng Tử và thứ dân là khác nhau một trời một vực, một cái trên trời, một cái dưới đất, thì đãi ngộ giữa Thái Tử và Hoàng Tử cũng như vậy, một cái trên trời, một cái dưới đất. Cố Ly Noãn sẽ không cho hắn mặt mũi, không những sẽ không cho hắn mặt mũi, mà còn có thể gây khó dễ cho hắn. Hiện giờ hắn liền có thể xác định điểm này. Chuyện giữa người và Cố Ly Noãn ta không hỏi nữa. Linh Ngọc Thư đã chủ ý nói, tuy nhiên chính ngươi cần phải cẩn thận. Cố Ly Noãn xử sự không giống với đại tế ti đời trước, không có lòng dạ mưa thuận gió hòa đâu. Tần Mục gật đầu nói, ngươi hãy yên tâm, Cố Ly Noãn quá lắm chỉ dám gây khó dễ cho ta, không dám quá đáng đâu. Sắc mặt Linh Ngọc Thư quái lạ, giọng điệu này của Tần Mục có chút quá lớn rồi, dựa vào đâu mà hắn có thể tự tin như vậy? Lẽ nào hắn và Thất Muội đã... Trong lòng của hắn sinh ra liên tưởng không tốt. Nếu trở thành phò mã thì quả thực không cần e ngại Cố Ly Noãn nữa. Linh Ngọc Thư trầm mặt chốc lát nói, ta định rời Thái Học Viện đi tới biên cương lãnh binh. Ta là tướng quân du kỵ, có chức quan tại người. Hơn nữa ta cũng đã đến tuổi ra ngoài mang binh, chỉ là ta lo lắng cho Thất Muội. Tần Mục an ủi nói, nhị hoàng tử yên tâm, đã có ta ở đây rồi. Khóe mắt Linh Ngọc Thư run lên thầm nghĩ, chính vì có người nên ta mới lo lắng đó. Tần Mục trò chuyện cùng huynh muội bọn họ, chốc lát đứng dậy cáo từ nói, ta mới từ nơi khác trở về, hành lý còn chưa kịp để xuống, ta cần phải về Sĩ Tử Cư một chuyến. Linh Ngọc Thư đưa hắn ra ngoài hoàng tử uyển, trầm mặt chốc lát nói với Linh Dục Tú, tâm tính của Tần tiến sĩ không giống như thiếu niên, xem sự tình rất chuẩn, tương lai chắc chắn thành người tài. Mấy câu nói vừa nãy của hắn đã trúng ngay tim đen của ta rồi. Linh Dục Tú cười khì khì nói, ai nói hắn là người lớn, cái gì cũng không hiểu, dám nói người ta mập, những lời tình tứ đều không biết nói gì cả. Linh Ngọc Thư lắc lắc đầu nói, sắp tới ta muốn dâng thư lên phụ hoàng, rời Thái Học Viện, không làm sĩ tử nữa. Cố Ly Noãn sẽ trở thành đại tế ti, chắc chắn cũng sẽ không dễ dãi với người đâu. Nếu người không muốn tiếp tục ở lại Thái Học Viện nữa thì không bằng theo ta đi biên quan đi. Linh Dục Tú gật đầu nói, nhị ca yên tâm, nếu như không thể tiếp tục ở lại nữa thì nhất định ta sẽ đến biên quan tìm ngươi. Tuy nhiên ta còn muốn theo Bá Sơn Tế Tiểu tu hành đây. Linh Ngọc Thư liếc mắt nhìn nàng một cái, quá hiểu cho vặt của nàng, nhưng là không tiện nói nhiều, chỉ có thể lắc lắc đầu. Tần Mục trở lại Sĩ Tử Cư, Long Kỳ Lân hình thể khổng lồ theo sát ngay sau lưng, cùng nhau đi tới. Rất nhiều sĩ tử của Sĩ Tử Cư đều đang quan sát và vô cùng ao ước. Vân Khuyết tiến tới cười lầm lành nói, Hồ Ly tỷ tỷ, ta kiếm được tiền chuộc rồi, có thể cho ta chuộc lại bộ quần áo kia hay không? Hồ Ninh Nhi tiếp nhận túi tiền, áng chừng một chút gật đầu nói, ngươi chờ một chút, ta sẽ mang tới cho ngươi. Vân Khuyết không ngừng cảm ơn. Hồ Linh Nhi trở về nhà lấy quần áo cho hắn, cao giọng nói, ai thiếu tiền của ta đều mong nhanh lấy tiền ra chuộc lại giấy nợ của các ngươi đi. Sau một chốc, mấy tên sĩ tử mặt mũi giận dữ đi tới chuộc lấy giấy nợ. Hồ Linh Nhi rất là thỏa mãn nói, lần sau các ngươi lại bị công tử đánh bại thì ta có thể bớt cho ngươi 8%. Một tên sĩ tử lắc đầu nói, tiến sĩ Thái Học là quan lục phẩm, ai mà dám đánh nữa. Hồ Ninh Nhi ngẩn ngơ, quay đầu nói với Tần Mục: "Công tử, tài nguyên của chúng ta đã đứt đoạn, miệng ăn núi lở rồi, không nuôi nổi cái tên to con này đâu." Long Kỳ Lân hơi rụt đầu lại, lúng túng nói: "À, một ngày một thăng linh đan thôi cũng được, chỉ cần cho ta ăn thôi." Tần Mục an ủi: "Yên tâm, ta có thể nuôi nổi ngươi. Đúng rồi, có nước dãi không? Lấy cho ta một bình, ta cầm đi xem có thể đổi tiền hay không." Hồ Linh Nhi mang bình ngọc tới, nhận một bình long tiên. Tần Mục cẩn thận thu chiếc bình, dặn dò bọn họ ở trong nhà, mình đi tới thái y điện. Mấy vị thái y già đang ở trong điện nghiên cứu tòa thuốc, nhìn thấy hắn đều là rất vui vẻ, cười nói: "Hay, tiểu thần y có thể coi như trở về rồi. Lần này định luyện linh đan gì? Nếu là thuốc tê độc dược, cần phải sớm thông báo cho chúng ta một tiếng đó nhỉ." Tần Mục chào mấy vị thái y nói: "Lần này ta tìm đến mấy vị thái y để nghiệm thuốc." Dứt lời lấy bình ngọc nhỏ ra. Mấy vị thái y nhìn bình ngọc nhỏ này, sắc mặt kịch biến. Dư thái y run rẩy nói: "Ta nhận ra cái bình này, chẳng lẽ lại là thuốc tê sao?" "Không, thánh dược chữa thường đó." Tần Mục vừa mới nói tới chỗ này thì Du Thái Y liền lấy một thanh đao nhỏ, chần chờ một chút, sau đó cắt một đao lên tay của Đinh Thái Y, máu tươi chảy ròng ròng. Đinh Thái Y giận dữ, đang muốn nổi cáu. Tần Mục liền vội vàng tiến lên, mở nắp bình ngọc ra, lấy một chút long tiên bôi lên vết thương. Chỉ thấy vết thương kia lập tức bắt đầu khép lại, chỉ mấy hơi thở liền khôi phục như ban đầu, không có vết tích. Mấy vị thái y kinh ngạc, vội vã tiến tới. Dư Thái Y nói: "Thánh dược chữa thương, thánh dược chữa thương này có thể trị loại vết thương cỡ nào? Có thể nối lại tay chân đã đứt hay không?" Tần Mục gật đầu: "Có thể. Có người chém đứt eo, ta dùng thuốc này nối eo lại, khôi phục như lúc ban đầu. Tuy nhiên thuốc này chỉ là phụ trợ, còn cần nối liền cơ thịt thần kinh, cực kỳ thử thách thủ pháp." Đinh Thái Y thoáng thấy Du Thái Y đang lại nâng đao, vội vã quát lên: "Ngươi lại định chém ta sao? Ta độc chết già trẻ nhà ngươi." Du Thái Y không xuống tay được, đi ra ngoài điện. Sau một lát, mang theo một sĩ tử đi vào. Mấy vị thái y liền vội vàng lắc đầu. Dư Thái Y dậm chân nói: "Lão Du, ngươi điên rồi sao? Cho dù muốn thử thuốc, ngươi cũng không thể chém tay chân của hắn được." Sĩ tử kia nghe xong, hồn vía bốc cao ba trượng, vội vã co giò bỏ chạy. Dư Thái Y muốn bắt hắn lại, nhưng bị mấy vị thái y khác vội vã ngăn cản, nói: "Không thể, tuyệt đối không thể. Sĩ tử đều là quan bát phẩm, chém đứt tay chân của hắn là bị kiện đấy. Mấy ngày trước có tiên hạ của Lăng Vân đạo nhân đánh nhau với con thanh ngưu của Bá Sơn Tế Tiểu, bị thanh ngưu đánh cho gãy chân. Người hãy bắt con tiên hạ kia, chém đứt chân đó rồi sẽ nối lại." Du Thái Y đi ra ngoài, một lát sau mang theo tiên hạ trở về. Khúc Thái Y tóm miệng của tiên hạ sợ hãi không hiểu, dãy giụa không thôi, bị Du Thái Y dọc theo cái chân bị thương của nó chém xuống. Mấy vị thái y xử lý xương vỡ, chờ đợi Tần Mục trị liệu. Sau một lát, đúng lúc Lăng Vân đạo nhân xông vào, đang muốn nổi cáu thì đã thấy Tần Mục nối lại xương gãy của tiên hạc, liền nối thần kinh bắp thịt, thông suốt cốt tủy. Lăng Vân đạo nhân không dám nói lời nào, đợi Tần Mục nối tốt vết thương trên chân, mấy vị thái y mới buông tay. Con tiên hạc kia vội vã đứng lên, hoạt động cái chân một hồi, kinh ngạc khó hiểu, sau đó hướng về Tần Mục chân thành bái cảm ơn. Âm thanh giòn tan lại là âm thanh của một cô gái nhỏ. Tần Mục lại viết thêm một phương thuốc giao cho Lăng Vân đạo nhân nói: "Người hãy dùng phương thuốc này chế thuốc, đun nước ngâm vào vết thương trên chân của nó để có thể kinh thông hoạt lạc, không để mầm họa." Lăng Vân đạo nhân nhìn thấy tiên hạc đã khôi phục như lúc ban đầu thì không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vã đỡ lấy phương thuốc, luôn miệng cảm ơn cười nói: "Người làm cho ta xấu hổ trước mặt hoàng đế, nguyên ta vốn có chút ghi hận, nhưng hiện tại ta lại còn có chút cảm kích." Tần Mục cười nói: "Không đánh nhau thì không quen biết." Lăng Vân đạo nhân luôn cảm thấy lời này có chút không được tự nhiên, dùng ở chỗ này hình như có chút không thích hợp. Tuy nhiên cũng không kịp ngẫm nghĩ, vội vã gọi tiên hạc đi nhà kho lấy thuốc. Tần Mục cười nói: "Mấy vị thái y, bình thuốc trị thương này được bao nhiêu tiền? Gần đây tình hình kinh tế của ta có chút túng quẫn." Mấy vị thái y vừa mừng vừa sợ. Dư Thái Y nói: "Tiểu thần y muốn bán sao? Cái đó giá trị không thể ít đâu. Loại thuốc trị thương như vậy, đối với những người tướng sĩ ra chiến trường mà nói, thì quý giá hơn bất kỳ thiên tài địa bảo gì, ít ra cũng phải hơn vạn đại phong tệ." Tần Mục kinh ngạc nói: "Còn nhanh hơn Phạm Vân Tiêu đi ăn cướp nữa sao?" "Cái gì?" Mấy vị thái y không nghe rõ. À không có gì. Tần Mục cười nói, mỗi ngày ta có thể luyện ra một bình, liền lấy vạn tiền bán cho thái y điện như thế nào? Mấy vị thái y sáng mắt lên, liếc nhìn nhau. Dư thái y cười nói, Đây là chuyện tốt. Tần Mục hài lòng, cáo từ rời đi. Mấy cái đầu trắng toát của mấy vị thái y chụm vào nhau. Khúc thái y nói, phát tài rồi. Mấy vị thái y liên tục gật đầu, kích động không thôi nói, vẫn là lão Du cao minh, một bình thuốc trị thương nhỏ này cũng không chỉ vạn tiền, chúng ta xoay tay một cái liền kiếm thêm một nửa. Tần Mục đi ra khỏi thái y điện, trở về sĩ tử cư. Đột nhiên phía sau lưng có một thanh âm truyền đến, con lừa ngu ngốc, thiền trượng khích khí la của ngươi đâu? Tần Mục dừng bước, xoay người lại nhìn về phía ông lão mặc áo tím phía sau kia, mặt mỉm cười, hạ thấp người nói, học sinh xin chào cố đại tế ti. Ông lão mặc áo tím này chính là Cố Ly Đoán. Áo bào tím trên người đã không còn chín hoa văn phù hiệu, hiển nhiên là đã bị lột quan phục nhất phẩm, đổi lại là quan phục tam phẩm. Cố Ly Đoán khẽ mỉm cười, cất bước đi tới trước người hắn, chậm chậm nói, ngươi lừa gạt lấy đi thiếu bảo kiếm của ta, lúc đó ngươi có biết sẽ có ngày hôm nay rơi vào tay ta hay không? Tần Mục lắc đầu nói, sao đại tế ti lại nói lời đó? Cố Ly Đoán cười ngạo nghễ, vươn tay ra, đưa đây. Tần Mục lắc đầu lần nữa, đồ vật mà ta gạt được xưa nay không hề trả lại. Mắt Cố Ly Đoán lộ ra hung quang. Tần Mục không sợ chút nào nói, hiện giờ ta là quan lục phẩm, là tiến sĩ thái học được hoàng đế khâm điển, bệnh của thái hậu cũng là do ta chữa khỏi, ngươi đụng đến ta, hoàng đế liền giết cả nhà ngươi. Âm một tiếng, ma khí quanh thân của Cố Ly Đoán dung chuyển, hóa thành một vị ma thần trăm trượng ở phía sau, đằng đằng sát khí. Không khí xung quanh của ma thần trăm trượng này như ứ động lại, ngay cả không gian tựa hồ vặn vẹo lên, khiến ma thần này trông như một vầng mặt trời sau ngọ, chiếu ánh nắng gay gắt làm cho mặt đất vặn vẹo, hung tợn nhìn chằm chằm vào hắn. Tần Mục khẽ mỉm cười nói, đại tế ti còn có việc sao? Cố Ly Đoán lạnh lùng nói, nếu ta muốn giết ngươi, không cần tự mình động thủ. Ngươi có dám không? Tần Mục còn chưa lên tiếng thì sau lưng Cố Ly Đoán truyền tới một thanh âm nói, ngươi động vào sư đệ ta, không cần hoàng đế giết cả nhà ngươi, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Thân thể Cố Ly Đoán có chút cứng ngắc, chỉ cảm thấy phảng phất có một thanh đao không gì xuyên thủng được đang gác lên cổ mình, cười ha hả nói, Bá Sơn Tế Tiểu, ngươi muốn ra mặt cho con lừa ngốc này sao? Bá Sơn Tế Tiểu phanh áo đứng sau lưng hắn, hai đao trong vỏ đao sau lưng liên tục vang động keng keng, mặt không chút thay đổi nói, lão Cố, 200 năm chưa từng thấy ngươi xuất hiện, đạo pháp thần thông của ngươi đã hết thời rồi, có muốn ta chỉ điểm cho ngươi một chút hay không? Cố Ly Noãn đột nhiên cười ha ha, thân thể hóa thành một luồng ma khí biến mất, thanh âm từ xa truyền tới, chỉ điểm cho ta sao? Đổi làm thiên đao thì còn có thể tạm được. Tần Mục xoay người, chỉ thấy một luồng đao khí đột nhiên phá không lao đi, đuổi theo luồng ma khí kia. Bá Sơn Tế Tiểu luôn luôn là thích đánh nhau, cũng là thế hàng sáng mắt, phóng chừng muốn đấu với Cố Ly Đoán một trận, đáng tiếc là ta không đuổi kịp. Tần Mục thở dài, trở về sĩ tử cư. Vừa mới bước vào cửa, chỉ nghe một âm thanh của Hồ Linh Nhi truyền tới, công tử, nhà chúng ta có khách tới. Tần Mục vào cửa, nhìn thấy người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng chờ trong sân kia, thì không khỏi hơi run run. Quốc sư Duyên Khang. Quốc sư Duyên Khang quay người lại, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Thánh giáo chủ của Thiên Thánh Giáo, không nghĩ tới là tiến sĩ đầu tiên của Thái Học Viện ta, thực sự là một chuyện thú vị. Tần Mục chấn động mạnh, đi vào trong sân nói, quốc sư tới đây sẽ không chỉ là vì nói chuyện thú vị chứ? Linh Nhi, mau pha trà đi. Hồ Linh Nhi vội nói, công tử, nhà chúng ta làm gì có trà, người không uống trà ta cũng vậy. Tần Mục cười ha ha nói, sau này mua mấy lạng trà để trong nhà đi, nếu không có trà thì dọn chỗ đi. Sĩ tử cư chỉ có mấy cái ghế rách, ngồi ở chỗ nào chứ? Tiểu Hồ Ly oán giận nói. Tần Mục có chút lúng túng. Quốc sư Duyên Khang khoác tay một cái, cười nói, không cần bận tâm, ta đứng nói với giáo chủ mấy câu rồi sẽ đi. Ánh mắt Tần Mục rơi trên mặt hắn, tướng mạo của vị quốc sư Duyên Khang được coi là người mạnh nhất dưới thần, khiến cho thiên hạ kính sợ này cũng không thể nói là đẹp trai, chỉ có thể coi là bình thường. Thế nhưng khuôn mặt của hắn lại có một loại ý vị khó tả, cái loại càng xem càng thuận mắt đó. Cặp mắt là nơi sáng chói nhất trên người của hắn, con mắt tràn ngập trí tuệ, tựa hồ mang theo những chấm sáng thần kỳ, có thể thu hết toàn bộ thiên hạ vào đáy mắt, làm ra những phán đoán sáng suốt nhất. Tần Mục rất có thiện cảm với vị quốc sư Duyên Khang này, trong lòng cũng tràn ngập kính ý với người khai thác và phá cục như vậy. Duyên Khang quốc có ngày hôm nay, công lao của quốc sư Duyên Khang còn cao hơn cả hoàng đế. Chủ trương cải cách chính trị, cải cách quân chính, đánh vỡ góc nhìn môn phái, đánh vỡ ngăn cách giữa ba tu phái lớn, thành lập tiểu học, đại học và thái học, thiết lập chế độ sĩ tử. Quốc sư Duyên Khang này đã biến thời đại này thành vô cùng đặc sắc. Thế nhưng bội phục thì bội phục, Tần Mục vẫn có lời phê bình kín đáo với vị quốc sư Duyên Khang này. Quốc sư Duyên Khang không chỉ là người tài cao ngất trời, mà lòng dạ cũng độc ác tương tự. Chính hắn đã phạt Đại Khư, tuy rằng biết khó mà lui, thế nhưng không hẳn là không có lần sau. Hắn thảo phạt các quốc gia, chiếm đoạt các quốc gia, vì diệt trừ những kẻ đối lập, lại giả bộ bị thương nặng, dụ dỗ các môn phái đã thuần phục kia tạo phản, khiến cho sinh linh đổ thán. Đây không phải là một người hoàn mỹ. Từ đầu chí cuối, Tần Mục đều không nhìn ra được người trước mặt này muốn theo đuổi cái gì. Lòng dạ quán rộng rãi, rõ ràng có tấm lòng bao dung thiên hạ, nhưng lại khăng khăng muốn diệt tuyệt đất nước của họ, công chiếm Đại Khư, để Duyên Khang quốc nắm giữ càng nhiều lãnh thổ càng tốt. Hắn rõ ràng không có lưu luyến gì với quyền thế, nhưng vẫn vì diệt trừ đối nghịch mà không tiếc nhấc nên gió tành mưa máu. Trong con mắt của Tần Mục, quốc sư Duyên Khang là một thể mâu thuẫn. Đến cùng thì ý nghĩ chân chính của hắn là cái gì thì rất khó suy đoán. Quốc sư Duyên Khang đang quan sát hắn, sau một lát phát ra âm thanh ôn hòa nói: Thánh giáo chủ của Thiên Thánh giáo trẻ tuổi ngoài dự liệu của ta. Ta nhận được tin tức nói thánh giáo chủ vậy mà lại là tiến sĩ thái học của Thái học viện ta, cũng lấy làm kinh hãi. Ngươi nhìn thấy ta không cảm thấy kỳ quái sao? Tần Mục nói: Thiên Thánh giáo là hữu giáo vô loại, trong giáo có các thế lực, vì lẽ đó quốc sư Duyên Khang có thể sắp xếp mấy người vào trong cao tầng của Thiên Thánh giáo cũng là chuyện đương nhiên. Quốc sư tìm ra thân phận của ta nhanh như vậy cũng không có gì đáng để ta kinh ngạc. Quốc sư Duyên Khang gật gật đầu: Thánh giáo chủ của Thiên Thánh giáo phải là các loại trí tuệ này. Tuy nhiên vì sao nhìn thấy ta ngươi không kinh hoàng chút nào? Ngươi không sợ ta đến để giết ngươi sao? Nếu quốc sư muốn giết ta, ta kinh hoàng cũng vô dụng. Tần Mục nói: Không giết ta, Thiên Thánh giáo không phản. Giết ta, Thiên Thánh giáo tất phản. Mạng của ta không quý trọng như Thiên Thánh giáo, nên quốc sư không đến nỗi phải giết ta. Vì lẽ đó mà ta cũng không cần phải kinh hoàng. Quốc sư Duyên Khang mỉm cười nói: Không nên chắc chắn như vậy. Có trí tuệ là rất tốt, thế nhưng quá tự tin thì ngươi có thể sẽ đoán sai đấy. Tuy nhiên vừa nãy ngươi quả thực làm trong lòng ta xúc động. Ngươi nói Thiên Thánh giáo không phản, có thể nói một vài lý do hay không? Tần Mục nói: Lý tưởng tương đồng, không cần tạo phản. Quốc sư Duyên Khang nói: Nghe nói chuyện đầu tiên của ngươi làm khi trở thành thánh giáo chủ là thiết lập đường chủ thứ 361 học đường. Tần Mục gật đầu: Ta đang nói theo quốc sư cải cách Thiên Thánh giáo. Thiên Thánh giáo chính là quốc gia khoác tên môn phái, ngươi lại nói theo ta để cải cách Thiên Thánh giáo, chẳng phải là muốn biến thành một quốc gia bên trong Duyên Khang quốc ta sao? Quốc sư Duyên Khang nói: Nếu là lúc thái bình, các ngươi sẽ không tạo phản làm loạn. Thế nhưng khi thiên hạ đại loạn, vì sao các ngươi không nhân cơ hội đứng lên mà chiếm cứ chính thống? Sở dĩ Thiên Thánh giáo ta không tạo phản trong cuộc loạn động này, không phải là không muốn chiếm cứ chính thống, mà là bởi vì Duyên Khang quốc lúc này chính là một Thiên Thánh giáo quy mô lớn. Tần Mục cười nói: Vì sao chúng ta lại tự phản chúng ta chứ? Vậy thì khi nào các ngươi sẽ phản? Quốc sư Duyên Khang hứng thú hỏi. Tần Mục nghiêm nghị nói: Đến khi quốc sư phản bội lý tưởng của Thiên Thánh giáo, không tiếp tục chấp hành đạo của thánh nhân, đến lúc Duyên Khang quốc cũng không còn là Thiên Thánh giáo, thì Thiên Thánh giáo ta ắt phản. Quốc sư Duyên Khang liếc hắn một cái khen: Ngươi thật là can đảm. Tần Mục nói: Không phải to gan, mà là nhất định là ăn ngay nói thật, bởi vì nói láo cũng không gạt được quốc sư Duyên Khang. Quốc sư Duyên Khang từ từ dạo bước tới cạnh giếng ở trong sân, không nhanh không chậm nói: Ngươi đến từ Đại Khư, từ bên trong Thiên Thánh Giáo, không có bất kỳ căn cơ nào. Ta vốn là muốn khống chế ngươi, để ngươi mượn sức mạnh của ta đứng vững trong Thiên Thánh Giáo. Hiện tại ta đã bỏ ý nghĩ này rồi. Tần Mục đi tới bên cạnh hắn, nghe Quốc sư Duyên Khang tiếp tục nói: loại người như ngươi vô cùng nguy hiểm. Những người có lý tưởng đều vô cùng nguy hiểm, làm cho người ta vô cùng đau đầu, rất khó bị thuyết phục. Mà thuyết phục một người là chuyện vất vả nhất, còn không đơn giản bằng giết. Thuyết phục một giáo phái thì lại càng vất vả, vẫn không đơn giản bằng diệt môn. Dù là đạo môn hay đại lộ âm tự đều có lý tưởng của chính mình, rất khó bị thuyết phục. Thiên Thánh Giáo của ngươi cũng vậy. Hắn trầm mặt chốc lát nói: cũng may lý tưởng Thiên Thánh Giáo cũng không xung đột với Duyên Khang Quốc ta. Tần Mục hiếu kỳ nói: quốc sư sẽ tạm thời không động tới Thiên Thánh Giáo, như vậy đạo môn và đại lộ âm tự thì sao? Vậy thì phải xem bọn họ làm thế nào. Quốc sư Duyên Khang nghiêm túc cẩn thận nói: xem bọn họ có thể được chi hành hợp nhất hay không. Nếu bọn họ có thể quán triệt lý tưởng của bọn họ, làm được chi hành hợp nhất, ta sẽ dùng tất cả lực lượng thủ đoạn diệt trừ bọn họ. Nếu bọn họ không làm được thì tiếp tục sống sót cũng là không khó. Tần Mục hơi chấn động trong lòng nói: lý tưởng của quốc sư là cái gì? Quốc sư Duyên Khang lắc đầu nói: ta không cần phải nói cho người, không nên nhìn ta nói cái gì làm cái gì. Lý tưởng của ta sẽ thể hiện trong việc làm của ta. Đây chính là chi hành hợp nhất. Thánh giáo chủ còn trẻ, đường của ngươi đi còn rất dài. Tần Mục vẫn nhìn không thấu người này. Bây giờ hắn không cách nào tranh luận về lý tưởng với người ở tầng thứ như quốc sư Duyên Khang. Tầm mắt của quốc sư quá cao, kiến thức quá rộng, lòng dạ quá sâu, lý giải với đạo pháp thần thông cũng đã đạt tới trình độ làm người ta ngưỡng mộ. Tần Mục chưa đạt tới tầng này. Hắn không cách nào thoát được tâm tư của quốc sư Duyên Khang, cũng không biết tương lai sẽ là địch hay bạn. Có điều ngay từ lúc này, thân là thánh giáo chủ, Tần Mục nhất định phải tính toán cho tương lai của Thiên Ma Giáo. Lần này môn phái trong Duyên Khang Quốc phản loạn, Thiên Thánh Giáo ta sẽ dốc sức ủng hộ quốc sư. Tần Mục cẩn thận tìm từ nói: thế nhưng ta cần một cái hứa hẹn của quốc sư, đó chính là sau khi dẹp yên lần phản loạn này, quốc sư liệu sẽ thanh tẩy giáo ta qua cầu rút ván hay không? Quốc sư Duyên Khang xoay người nhìn về phía hắn nói: không biết. Tần Mục lộ ra vẻ hỏi thăm. Quốc sư Duyên Khang chậm chậm nói: ta cần áp lực. Lưu lại Thiên Ma Giáo chính là lưu lại một thanh kiếm treo trên đầu ta, tạo áp lực cho ta, cảnh giác ta, để ta không đến nỗi phạm sai lầm. Hắn khẽ mỉm cười: ta quá mạnh mẽ, nếu ta phạm sai lầm, ai có thể làm gì được ta? Ta cần một thế lực có thể giết ta lúc đạo tâm ta lạc lối. Thiên Thánh Giáo rất tốt, nếu ta vi phạm lý tưởng của các ngươi, ta chờ các ngươi tới giết ta. Tần Mục không chút sợ hãi. Quốc sư Duyên Khang cất bước rời đi. Tần Mục thở hắt một hơi, chỉ cảm thấy lông tơ của chính mình đều đã sắp muốn nổi lên. Trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ: quốc sư Duyên Khang không phải là người. Chỉ cần là người thì sẽ có thất tình lục dục, sẽ có suy nghĩ ích kỷ. Nhưng quốc sư Duyên Khang lại không có thất tình lục dục, không có ý nghĩ cá nhân. Không có những thứ này liền không còn là người. Hoặc cũng có thể coi hắn là thánh nhân. Quốc sư Duyên Khang sẽ là thánh nhân sao? Hắn bình tâm lại, xua tan ý nghĩ hỗn loạn ở trong đầu. Lúc này Long Kỳ Lân trong sân ồm ồm nói: người này phi thường đáng sợ. Hắn đứng ở chỗ này, ta có thể nhìn thấy hắn nhưng lại không cảm giác được hắn. Tần Mục hơi run run. Vừa nãy hắn không có sử dụng Thanh Tiêu Thiên Nhãn để nhìn quốc sư Duyên Khang, vậy là mất đi một cơ hội rồi. Hắn đã từng dùng Thiên Nhãn để xem Trường Thôn, nhìn thấy một vị thần linh thân thể hoàn hảo, hào quang chói lọi. Nếu nhìn quốc sư Duyên Khang thì sẽ nhìn thấy cái gì? Bên ngoài Sĩ Tử Cư, Tần Phi Nguyệt chính đang khom người chờ đợi. Quốc sư Duyên Khang đi tới nói: trở về thôi. Tần Phi Nguyệt không dám nói nhiều, cất bước đi tới. Đột nhiên quốc sư Duyên Khang nói: ánh mắt của đại tế ti rất tốt. Tần Phi Nguyệt cười nói: tuy Cố Ly Noãn không có tệ, thế nhưng bị phong ấn trong băng 200 năm, đứng yên không tiến, chỉ sợ đã lạc hậu với thời đại rồi. Ta đang nói đến một vị đại tế ti khác. Quốc sư Duyên Khang quay đầu lại, nhìn về phía Thái Học Viện nói: người thừa kế hắn lựa chọn rất tốt, là một hạt giống chính xác, chỉ là quá giống ta. Nhìn thấy người này, ta có cảm giác không thoải mái, cứ muốn giết hắn. Tần Phi Nguyệt không hiểu. Quốc sư Duyên Khang cất bước đi xa, lẩm bẩm nói: ta ghét soi gương, mình ở trong gương trước sau gì vẫn không hoàn mỹ bằng chính mình trong lý tưởng. Bên trong Sĩ Tử Cư, cuối cùng thì Tần Mục cũng coi như có thể an tâm xuống. Công pháp thống nhất của hắn còn chưa được hoàn mỹ, chỉ cần bình tĩnh lại là có thể tìm hiểu kỹ càng, gắng sức tìm được tận thiện tận mỹ. Quốc sư Duyên Khang mang cho hắn chấn động lớn. Một người vì lý tưởng mà tiến lên, mà phấn đấu, cuối cùng cũng có một chút hấp dẫn khiến người ta tâm phục. Còn như quốc sư Duyên Khang nói, lưu lại Thiên Ma giáo chính là lưu lại một thanh kiếm treo trên đỉnh đầu, thì muốn làm tới một bước này rất khó. Cho dù tập hợp toàn bộ lực lượng của Thiên Ma giáo cũng không làm được bước này. Quốc sư có khí phách như vậy, nhất định phải giúp hắn đạt được mục đích. Tần Mục khống chế công pháp, chậm rãi cất bước trong sân, cẩn thận tìm công pháp thống nhất mà mình dựa trên cơ sở là bá thể Tam Đan Công sáng tạo ra. Sau đó quy nạp sắp xếp, thi thoảng lại lấy Đại Dục Thiên Ma Kinh ra tìm hiểu một hồi. Qua một lúc lâu, Tần Mục thở hắt một hơi, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lao đi khắp núi, khống chế công pháp thống nhất chính mình đã hiểu ra. Thân hình như phù quang lực ảnh lướt từ trước ngọn núi của Thái Học Viện ra phía sau. Tần Mục đang lao đi rất nhanh, nhưng đầu óc lại còn đang không ngừng suy tư, sinh động trước này chưa từng có. Lần gặp quốc sư Duyên Khang này, tuy rằng không nói được nhiều chuyện, nhưng làm cho đầu óc của hắn rơi vào trạng thái phấn khích. Đối diện với một người tài hoa tuyệt đại sẽ kích thích chính mình, áp bức chính mình, tăng lên chính mình. Với quốc sư Duyên Khang mà nói thì đây chỉ là một lần nói chuyện bình thường, thế nhưng nó lại vô cùng ý nghĩa với Tần Mục. Chỉ riêng việc đứng trước mặt vị nhân vật huyền thoại này cũng cần phải có dũng khí lớn. Nói chuyện với hắn càng cần vận dụng toàn bộ trí tuệ của chính mình. Giao lưu với một người tràn ngập trí tuệ sẽ làm cho mình tràn ngập trí tuệ. Làm bạn với người tầm thường cũng sẽ khiến cho mình trở nên tầm thường. Tần Mục chính là dựa vào cơ hội nói chuyện với quốc sư lần này, làm cho trí tuệ của mình đạt tới trạng thái đỉnh cao, nhân đó hoàn thiện công pháp thống nhất. Đột nhiên, bước chân của hắn chậm lại. Nguyên khí vận hành theo bá thể Tam Đan Công đã thay đổi. Bá thể Tam Đan Công hiện tại chính là công pháp thống nhất hoàn thiện của hắn, được hắn hỗn hợp sử dụng sở trường của nhiều công pháp bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Bá thể Tam Đan Công vốn không có bất kỳ thuộc tính, đơn thuần chỉ là dùng để khống chế những công pháp khác, trên uy lực sẽ không bằng công pháp và thần thông đồng bộ. Chẳng hạn như Lôi Âm Bát Thức cần Như Lai Đại Thừa Kinh để khống chế mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Hành Vũ Quyết cần Huyền Vũ Khống Thủy Công để thúc giục. Bồn Lôi Viêm Hỏa cần sự điều động của Chu Tức Khống Hỏa Công mới có thể phát huy hoàn toàn uy lực của Lôi Hỏa. Mà bá thể Tam Đan Công là công, không có pháp thuật thần thông đồng bộ. Lần này Tần Mục tìm hiểu công pháp thống nhất, dùng bá thể Tam Đan Công làm cơ sở, tìm hiểu kinh văn điều phu truyền lại trên tảng đá, kích phát tất cả các loại đặc tính của bá thể Tam Đan Công, để cho bá thể Tam Đan Công có thể phát huy ra uy lực của các loại pháp môn. Bá thể Tam Đan Công không có bất kỳ thuộc tính, không thể rèn luyện thân thể, không có thần thông đồng bộ, không thể trực tiếp hóa thành sức mạnh tấn công mạnh mẽ. Mà lần này hiểu ra công pháp thống nhất, cuối cùng thì Tần Mục cũng coi như giải quyết được vấn đề khó khăn này. Bá thể Tam Đan Công hiện giờ càng nhiều chính là mang tính bao quát, dùng bá thể Tam Đan Công đã thay đổi để khống chế pháp thuật, kiếm thuật, chiến kỹ, thì uy lực của nó không hề yếu hơn công pháp đồng bộ. Đây chính là cái gọi là công pháp thống nhất của Đại Dục Thiên Ma Kinh. Mỗi vị giáo chủ của Thiên Ma giáo đều có công pháp thống nhất đặc biệt của riêng mình. Bản ý của thiếu niên tổ sư là để sau khi Tần Mục tìm hiểu ra công pháp thống nhất, rồi đồng thời tu luyện cùng bá thể Tam Đan Công. Tuy rằng tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn một chút, nhưng có thể cùng lúc được ưu điểm của hai loại công pháp. Thế nhưng ông không ngờ rằng Tần Mục trực tiếp làm ra thay đổi trên bá thể Tam Đan Công, cũng không thể tìm hiểu xây dựng trên công pháp cơ sở của Đại Dục Thiên Ma Kinh. Tần Mục không biết chính mình làm như vậy là tốt hay xấu, có phải là lựa chọn chính xác hay không. Từ nhỏ hắn đã tu luyện bá thể Tam Đan Công nên rất quen thuộc với công pháp này, bởi vậy theo bản năng biến bá thể Tam Đan Công thành công pháp thống nhất. Quan trọng nhất chính là hắn đã giải quyết sự thiếu hụt của bá thể Tam Đan Công trên vấn đề luyện thể, pháp thuật và chiến kỹ. Hắn khống chế bá thể Tam Đan Công sau khi cải tiến, bá thể Tam Đan Công hiện giờ là dung hợp huyền công luyện thể cửu chuyển tam chứng trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Môn công pháp này là công pháp chuyển thể đỉnh cấp trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Tần Mục sớm đã vô cùng ao ước công pháp luyện thể của lưu phái chiến kỹ. Tuy nhiên Ma Gia, Đồ Tể, Người Què đều không có truyền thụ cho hắn công pháp ở phương diện này. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể tìm hiểu từ bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Khống chế công pháp, lập tức Tần Mục cảm giác được chỗ không tầm thường của bá thể Tam Đan Công sau khi thay đổi. Nguyên khí của mình đang vận chuyển nhanh chóng, sau đó thẩm thấu vào da thịt, bắp thịt, xương cốt, huyết quản, sợi tóc, cốt tủy của chính mình. Trước đây, bá thể Tam Đan Công của hắn vận hành trong người chỉ dựa theo con đường khá là đơn giản, mà bá thể Tam Đan Công hiện tại đã tiến sâu vào mỗi ngóc ngách trong cơ thể hắn. Bá thể Tam Đan Công mới, ngoại trừ luyện thể còn có luyện hồn, luyện khí, cũng cực kỳ cao minh. Tần Mục càng chạy càng chậm, chậm rãi yên tĩnh lại, cẩn thận lĩnh hội công pháp của mình còn có chỗ nào thiếu sót để sửa chữa. Bộ công pháp thống nhất của hắn cơ bản đã định hình, lúc này chỉ còn vài khiếm khuyết nhỏ không đáng kể. Trên phương diện luyện thể, luyện hồn, hắn có khiếm khuyết rất lớn. Hiện tại chỉ cảm thấy thân thể của chính mình phảng phất là mặt đất khô cạn nửa năm không có nước mưa, thoải mái điên cuồng hút lấy nước mưa, rút lấy dinh dưỡng. Kiều truyền tam chứng của Đại Dục Thiên Ma Kinh là 9 lần biến chuyển nguyên khí và thân thể, 3 chứng khung xương thân thể, 1 chứng là xương cốt cứng cáp, 2 chứng là thân như sắt, 3 chứng là như núi cao. Hiện tại hắn chỉ ở giai đoạn chuyển thứ nhất của chứng thứ nhất. Trong lúc vô tình, gần nửa ngày thời gian trôi, Tần Mục từ từ đi tới Thiên Lục Lâu. Trước cửa của Thiên Lục Lâu, một vị bí thư giám trùng hợp đi ngang qua, liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt thay đổi, vội vàng nói: "Tần tiến sĩ, người tốt nhất là mau mau điều trị một chút đi, bằng không tính mạng khó kéo dài đấy." Tần Mục buồn bực không hiểu, đột nhiên một cơn gió thổi tới, lập tức hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, lung lay muốn ngã. Nguy rồi! Tần Mục lấy làm kinh hãi, vội vã giơ tay lên, chỉ thấy hai tay mình gầy rơ xương, sờ sờ mặt chỉ có thể sờ được da mỏng manh, hầu như kề sát trong xương. Quần áo vốn là rất vừa vặn thì giờ phút này trở nên hơi rộng rãi. Lúc này hắn mới chú ý tới, hai canh giờ vừa qua vậy mà gầy gò tới mức đáng sợ, như một người được bệnh thành từ củi khô vậy. Không chỉ có vậy, cơ thể của hắn vẫn còn đang khô quắt. Hơn nữa, theo hắn khống chế bá thể Tam Đan Công, loại khô quắt này còn đang kịch liệt tăng lên. Chờ tới khi năng lượng ẩn chứa bên trong cơ thể hắn tiêu hao hết, sợ rằng chính là giờ chết của hắn. Hắn chỉ lo hoàn thiện bá thể Tam Đan Công, tu luyện pháp môn luyện thể, luyện hồn, không quan tâm đến thân thể của chính mình. Bây giờ mới biết chính mình hầu như đã đến tình trạng cạn dầu. Bá thể Tam Đan Công có mầm họa không nhỏ, tốc độ tu luyện quá nhanh, ta quên mất luyện thể hao chính là năng lượng của bản thân. Năng lượng bên trong thân thể tiêu hao mà không có bổ sung sẽ tạo ra gánh nặng rất lớn cho thân thể. Hiện giờ hắn ở cảnh giới ngũ diệu, tu vi hùng hồn, thế nhưng tu luyện bá thể Tam Đan Công mới, luyện thể luyện hồn, năng lượng trong cơ thể thậm chí không thể kiên trì được 2 canh giờ. Tần Mục lập tức ngừng việc khống chế bá thể Tam Đan Công lại, để cho thần trí mình tỉnh táo, đại não nhanh chóng chuyển động, vừa suy nghĩ để chế biến loại thuốc nào tốt có thể điều trị thân thể, vừa chạy vội về Sĩ Tử Cơ. Tần Mục nhảy vào gian phòng của mình, liền lấy tiền chạy về nhà kho của Thái Học Viện, ném lại Tiểu Hồ Ly và Long Kỳ Lân mặt đầy khó hiểu tại nơi đó. Hắn mang thuốc ra khỏi nhà kho, không kịp trở lại nơi ở, trực tiếp chế thuốc trên đường. Hắn liên tiếp triển khai ra thủ pháp làm người ta hoa cả mắt, kỹ thuật chế thuốc làm người ta hoa cả mắt. Còn chưa trở lại Sĩ Tử Cư, hắn đã luyện xong một lò linh đan. Linh đan này vừa mới luyện thành, vậy mà phát ra Phật âm như có như không, phảng phất như bên trong mỗi viên linh đan đều có một vị Phật Đà đang ngồi tụng kinh cầu phúc. Những linh đan kia vừa mới luyện thành, Tần Mục há miệng đút vào, rất nhiều linh đan nối liền thành một đường bay vào trong miệng hắn. Hắn vừa khống chế dược lực, vừa chạy về chỗ của mình. Vừa mới tới trước cửa, đột nhiên choáng váng đầu óc, hoa mắt, ngã nhào vào trong sân. Hồ Linh Nhi kêu lên sợ hãi, vội vã chạy tới. Trước lúc hôn mê, Tần Mục nhìn thấy nàng ở bên cạnh mình, lúc này mới yên tâm nói: "Giúp ta thúc giục dược lực." Hắn chưa nói hết câu liền đã hôn mê. Đến khi Tần Mục mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy dược lực của linh đan trong bụng đã tan ra, tựa như lò lớn nóng bỏng đưa nhiệt độ lưu đến toàn thân. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ lại mà sợ hãi không thôi. Công pháp thống nhất của bá thể Tam Đan Công đương nhiên là rất tốt, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Nếu như hắn không nhân lúc tỉnh táo luyện thành linh đan, xoay chuyển tình hình, thì chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa đã chết rồi. Bá thể Tam Đan Công khi luyện thể luyện hồn chỉ tiêu hao thân thể, nếu như không thể bồi bổ lại, chỉ sợ sẽ chết. Tần Mục mở mắt, lặng lặng nằm tính toán nói: muốn sửa chữa môn công pháp này rất khó, một lần phát động sẽ liên lụy tới toàn thân, sửa chữa lại chỉ sợ thời gian tiêu tốn rất dài. Đã như vậy không bằng không sửa. Hồ Linh Nhi đứng ở bên cạnh, vội vã cuống cuồng nhìn hắn. Long Kỳ Lân ngồi xổm bên ngoài cửa sổ, muốn đưa đầu vào nhìn chủ cơm của mình còn sống hay không. Chỉ là cái đầu của nó quá lớn, cửa sổ chỉ có thể chứa được một con mắt của nó, không chen được vào trong nhà. Tần Mục đứng dậy, phát hiện mình đã nằm ở trên giường. Hẳn là tiểu hồ ly dùng yêu phong đưa mình lên, cười nói: "Không cần lo lắng, ta không có gì quá đáng lo. Ta thôi thúc xong dược lực, thân thể sẽ khôi phục lại thôi." Hồ Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm nói: "Công tử dọa chết ta rồi. Thời gian ngắn người liền gầy rơ xương. Vừa nãy lúc người ngã xuống, ta còn lo lắng người không dậy nổi nữa." Tần Mục an tâm tiêu hóa dược lực, chỉ thấy theo dược lực tan ra, thân thể của hắn hấp thụ, tạm thời không thể chết được. Tuy nhiên thân thể vẫn nằm trong tình trạng thiếu hụt. Đây là khuyết điểm tạo thành khi luyện thể luyện hồn. Tuy rằng thể phách mạnh mẽ, thế nhưng không bổ sung đủ dinh dưỡng thì giống như thuyền bay giữa không trung. Nếu như không có động lực cung cấp cho lâu thuyền, chính là một lò luyện đan nhỏ, thì nhất định lâu thuyền sẽ từ trên trời rơi xuống tàn nát. Lúc này chính hắn là như vậy. Luyện hồn hao tổn tinh thần của hắn, luyện thể hao tổn năng lượng trong cơ thể. Linh đan hắn luyện chế bổ sung tinh thần, không để cho tinh thần của mình hao hết, nhưng mà thân thể thì vẫn còn trong trạng thái đói khát nghiêm trọng. Hiện giờ tinh thần của hắn đã hoàn toàn khôi phục, tuy nhiên thân thể vẫn còn gầy gò, da bọc xương, gầy tới mức đáng sợ. Tần Mục đứng dậy nói: "Linh Nhi, có cái gì ăn được không? Bây giờ ta vô cùng đói bụng." "Công tử muốn ăn thanh ngưu sao?" Con người to lớn của Long Kỳ Lân ngoài cửa sổ chuyển động một chút, vui vẻ nói: "Phía sau núi có một con bò hoang, chộp tới nướng cho công tử ăn nhé." Con Long Kỳ Lân này sau khi hết đói liền một bụng ý nghĩ xấu, dù thế nào cũng muốn báo thù con thanh nghiêu. Hồ Linh Nhi cười nói: "Công tử chờ một chút, Long Đại, chúng ta đi kiếm cho công tử chút đồ ăn thôi." Dứt lời như một làn khói chạy ra khỏi nhà, mang theo Long Kỳ Lân chạy vội ra sĩ tử cư. "Linh Nhi tỷ, chúng ta đi đâu tìm đồ ăn đây?" Long Kỳ Lân buồn bực hỏi: "Người có biết bơi không?" Hồ Linh Nhi dò hỏi: "Trong hồ Ngọc Long có mấy con cá rất lớn, cái đầu dài hơn một trượng, ta thèm thuồng chúng rất là lâu rồi." Long Kỳ Lân vui vẻ nói: "Ta cũng thèm chúng rất lâu rồi, chỉ là lão già không có dặn dò, không được tùy tiện hạ thủ. Người yên tâm đi, ta cũng là một tay bơi rất tốt, có thể ẩn núp dưới nước mấy ngày mà không đổi hơi." Hồ Linh Nhi vui vẻ dẫn hắn tới bên cạnh hồ Ngọc Long. Đối diện hồ có một tên đạo nhân, nhìn thấy bọn họ thì lộ ra vẻ kinh ngạc, còn chưa kịp hỏi han liền thấy Long Kỳ Lân nhảy vào trong hồ rồi lặn xuống. Đạo nhân kia thay đổi sắc mặt, vội vã cao giọng quát lên: "Con sư tử kia không được tắm rửa trong hồ, còn con hồ ly tinh kia nữa, ngươi đứng đó sao không ngăn cản sư tử cho ta?" Hồ Linh Nhi vội vàng nói: "Long Đại, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút đi." Long Kỳ Lân kia lèn vào trong hồ, làm mưa làm gió trên mặt hồ. Đạo nhân kia vội vã chạy tới, trong tay cầm một cây phất trần vung vẩy về phía dưới hồ. Chỉ thấy vô số sợi phất trần tựa như một tấm lưới đánh cá lớn tung xuống mặt hồ, muốn trùm kín con Long Kỳ Lân dưới mặt hồ kia. Ầm một tiếng, mặt hồ run rẩy dữ dội. Đạo nhân kia rên lên một tiếng, phất trần trong tay nổ tan tành, chỉ còn sót lại cái cán. Tự biết không phải là đối thủ của con Long Kỳ Lân này, co giò chạy nhanh quát lên: "Yêu nghiệt, các người tắm rửa trong hồ Ngọc Long của hoàng gia lại còn dám đánh ta, chờ mất đầu đi." Qua không lâu, cả đám sĩ tử Thái Học Viện dồn dập đi ra Thuần Dương Điện, hướng về sĩ tử cư. Hôm nay là ngày Lăng Vân đạo nhân của Thuần Dương Điện giảng bài. Thuần Dương Điện truyền thụ chính là đạo luyện khí. Lăng Vân đạo nhân nổi tiếng về tu vi thâm hậu, tu luyện nguyên khí tới trình độ thuần dương. Rất nhiều sĩ tử còn chưa trở lại sĩ tử cư, đột nhiên dồn dập dừng bước, quay đầu kinh ngạc nhìn lại. Từng người hóa đá tại chỗ. Chỉ thấy một con cá màu đỏ lớn đến kỳ cục từ không trung bay tới. Trên người hồng ngư kia mọc ra vảy màu đỏ, trên đầu mọc sừng rồng. Bởi vì quanh năm suốt tháng hấp thu cửu khí nơi này, khiến đầu cá có chút hóa rồng, như là nửa cá nửa rồng, miệng đầy răng nhọn, cực kỳ hung ác. Chỉ là giờ phút này, con cá lớn đó bị một luồng nguyên khí trói chặt, không thể động đậy. Một luồng yêu phong nâng con cá lớn này lên, tiến thẳng tới sĩ tử cư, khiến rất nhiều sĩ tử nhìn thấy mà trợn mắt. Phía sau con cá lớn này có một con Long Kỳ Lân còn lớn hơn, vừa chạy vừa rũ nước trên người. thêm một con hồ ly màu trắng đứng sau ót con Long Kỳ Lân, phát ra yêu phong, nâng con cá kia lên. Con Long Kỳ Lân kia mang theo hồ ly, gào thét nhảy vào Sĩ Tử Cơ, sau đó vứt cá lớn ở trong sân của Tần tiến sĩ cái bịch. Tiểu hồ ly trượt xuống chui vào trong sân, khép cửa lại. Một tên sĩ tử lẩm bẩm nói: con cá kia hình như là một trong những ngư vương trong hồ Ngọc Long, gọi là Hồng Long Lý, là món ăn mà vào dịp Tết hoàng đế mới thiết đãi cho văn võ quần thần. Một tên sĩ tử bên cạnh cũng đờ người ra, lẩm bẩm nói: năm ngoái lão gia tử nhà ta nhận được ân đức của hoàng đế, được phép nếm qua canh cá ngư long trên, khen không ngớt miệng. Đến nay thi thoảng còn nói với ta đó là mỹ vị trốn trần gian. Thế nhưng con Hồng Long Lý kia chỉ dài khoảng một thước, đằng này... Các sĩ tử khác còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã thấy cửa phòng của Tần Mục lại mở ra. Con bạch hồ kia lại chạy ra ngoài, nhìn bốn phía, sau đó chạy đến trước mặt một cây dâu, miệng phun yêu phong, chém cây dâu kia xuống đất, liền điều khiển yêu phong hóa thành từng thanh loan đao, chém cây dâu thành từng cây củi gỗ, sau đó chạy về chỗ ở. Tiểu hồ ly qua lại mấy chuyến, chuyển hết thân cây về trong sân, sau đó ở trong sân của Tần Mục khói đặc quẩn quẩn. Hiển nhiên tiểu hồ ly và con Long Kỳ Lân kia đang nhóm lửa nướng cá. Rất nhiều sĩ tử có mặt nhìn nhau. Cù Đình lẩm bẩm nói: đó là cây thượng tiến của Thanh Sơn Thượng Nhân, quốc tử giám của Thanh Dương Điện trồng. Thanh Sơn Thượng Nhân trồng cây thượng tiến là để khuyến khích sĩ tử cố gắng học hành tiến tới. Cũng không lâu lắm, mùi thơm ngon tràn ngập bên trong Sĩ Tử Cư. Đông đảo sĩ tử chảy nước miếng, hai mặt nhìn nhau. Con hồ ly và con Long Kỳ Lân được vứt bỏ dân của đại khư mang tới kia đã làm thịt con ngư vương của hồ Ngọc Long, nơi lấy nước cho hoàng gia, lại chặt cây thượng tiến của Thanh Sơn Thượng Nhân trồng, sau đó nhóm lửa nướng cá sao? Đây là biểu hiện điếc không sợ súng, muốn tạo phản. Công tử, mùi vị như thế nào? Trong nơi ở của Tần Mục truyền đến tiếng nói chuyện của thiếu niên và hồ ly. Chỉ nghe tiếng của Tần Mục nói: à, cũng tạm, chính là không có ướp nên hơi chưa ngon lắm. Thịt cá tốt nhất là có thể ướp một ngày một đêm, ăn vào mới có thể giòn, ngọt và mềm. Con cá này thật lớn, người bắt ở đâu vậy? Ở trong hồ. Thì ra là vậy, ta đã từng câu cá trên hồ với Đại Tế Ti, nhìn thấy mấy con cá đó rất lớn. Tuy nhiên chỉ câu được một con cừu long tức rất nhỏ, thế nhưng mùi vị ăn đã rất ngon rồi. Ngươi dùng gỗ dâu nướng cá thì thật tuyệt, có một cỗ hương vị chua ngọt của quả dâu. Mấy tên sĩ tử của Sĩ Tử Cư đều là một vẻ mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Cụ Đình thấp giọng cười nói: Tần tiến sĩ chết chắc rồi. Trong sân, Tần Mục quay một cái cọc gỗ to xoay tròn Hồng Long Lý, phía dưới là một ngọn lửa rừng rực do Long Kỳ Lân điều khiển sức lửa của ngọn lửa từ cây dâu, nướng con cá lớn này đến trong mềm ngoài cháy. Long Kỳ Lân điều chỉnh lửa để lửa ngấm vào bên trong xương thịt con cá. Gỗ dâu còn tươi, mang theo hơi nước, bởi vậy có chút hơi khói. Hồ Đinh Nhi điều khiển gió làm cho một chút mùi khói chui vào bên trong thịt cá. Bọn họ lại nhét rất nhiều lá dâu, hành, gừng vào trong bụng con cá. Trong bụng con cá kia đều là dầu cá nhàn nhạt, bị nướng liền tí tách giỏ xuống lửa. Mùi khói xanh từ dầu cá bốc lên làm cho người ta thèm thuồng nhỏ dãi. Đến khi toàn bộ cá đều được nướng chín, Hồ Linh Nhi lập tức điều khiển những thanh loan đao bằng gió cắt thịt ở chỗ bụng cá xuống. Đây là chỗ thịt béo nhất. Công phu điều khiển đao của nàng rất tốt, mỗi một miếng cá đều cắt xuống đến vừa đúng, đồng thời còn khống chế mâm để cho một miếng cá được cắt gọn đều rơi vào trong mâm. Mỗi một miếng đều óng ánh lòng lành, như là từng khối thịt dê trắng nõn mềm mại đàn hồi. Tần Mục gạt gạt ngọn lửa để ngọn lửa nhỏ hơn một chút. Một người một cáo cùng với Long Kỳ Lân ngồi trên bên cạnh đống lửa ăn cá nướng. Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, nhớ tới một môn công pháp kỳ quái trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, gọi là Linh Hoàn Đan Đại Bổ Công. Liền khống chế nguyên khí, vận chuyển môn công pháp này, tăng tốc tiêu hóa. Rất nhanh, trong bụng lại trống rỗng, sau đó miệng nhai liên tục, tiếp tục vây quanh ngọn lửa ăn cá nướng. Tên của môn công pháp này đã quái lạ, công pháp lại càng quái lạ hơn. Phương thức tu luyện của Linh Hoàn Đan Đại Bổ Công chủ yếu là dựa vào ăn. Môn công pháp này có thể biến đồ ăn vào trong bụng, hoặc là thành năng lượng của cơ thể, hoặc là thành nguyên khí, cường thân tráng cốt, tăng cao tu vi, bởi vậy gọi là Linh Hoàn Đan Đại Bổ Công. Hiện giờ thân thể của Tần Mục gầy yếu, đúng là cần bù đắp lại tiêu hao của thân thể trong đoạn thời gian này. Hiện tại trước mặt có một con cá nướng lớn đến kỳ cục, vừa vặn có thể dùng môn công pháp này để bồi bổ thân thể. Dù sao thì con cá này cũng là dị chủng, quanh năm sinh sống ở Thái Học Viện, hấp thụ cửu long khí. Một là mùi vị rất thơm ngon, hai là máu thịt bổ dưỡng. Thân thể Tần Mục đang lúc thiếu thốn, khống chế công pháp quái lạ này thì chỉ cảm thấy đồ ăn tiến vào trong bụng rất nhanh, hóa thành dinh dưỡng, bị tứ chi bách hài của mình hấp thụ. Bắp thịt khô quắt của hắn nhanh chóng chậm chậm nhô lên. Tuy rằng trông rất chậm, nhưng Tần Mục đoán chừng chính mình ăn xong con cá lớn 2-3 trượng này thì bắp thịt sẽ trở lại như cũ. Hồ Linh Nhi thực sự ăn không vào. Long Kỳ Lân ăn quen linh đan xích hỏa rồi, thịt cá không quá hợp khẩu vị, ăn vài miếng liền ngừng. Chỉ có Tần Mục là vẫn ngồi tại chỗ ăn rất nhanh. Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Hồ Linh Nhi kéo cái bụng căng tròn chạy ra mở cửa. Vệ Dung đi vào hít mũi cười nói: chính là lúc ăn cơm trưa, ta ngửi được chỗ này của Tần huynh đệ truyền đến mùi thơm, cho nên ta vào xin phần cơm ăn. Ồ, con sư tử đầu rồng bằng đá trước cửa sơn môn sống lại sao? Tiểu hồ ly, ngươi ăn thế nào mà còn mập hơn cả ta như thế? Hồ Linh Nhi hừ lạnh một tiếng. Vệ Dung lại nhìn thấy Tần Mục ngồi trong đống lửa, càng giật nảy cả mình, thất thành nói: tiểu hồ ly, ngươi thải bổ Tần huynh đệ sao? Sao lại gầy tới như vậy? Hồ Linh Nhi vừa tức vừa vội: còn không thải đây, ngươi không nên nói lùng tùng nữa. Ngươi không thải, vậy thì ai thải? Vệ Dung buồn bực nói: hừ, ta biết Tần huynh đệ mà, hắn vừa mới vào thành liền đã hỏi thanh lâu ở chỗ nào, khẳng định là có vấn đề. Quả nhiên thân thể không chịu nổi đúng không? Tần Mục giờ khóc giờ cười mời hắn ngồi xuống. Vệ Dung không có khách khí với hắn, kéo xuống một miếng cá lớn nếm thử vào trong miệng, trơn không tráng miệng, suýt chút nữa ngay cả đầu lưỡi cũng trượt vào trong bụng, không khỏi vừa mừng vừa sợ, than thở một tiếng, giọng ồ mồm nói: mấy tháng này ngươi không đi nghe giảng, mấy vị quốc tử giám đều có chút khó chịu, nói cái gì mà tiến sĩ thái học không học, hoàng đế không nên thăng quan cho ngươi. À đúng rồi, chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Sao thân thể của ngươi lại gầy như thế? Ta luyện công xảy ra sai sót, suýt chút nữa là mất mạng đấy. Tần Mục nói: cũng may là phát hiện kịp thời, hiện tại chính là đang bù đắp lại đây. Vệ Dung cười nói: lá gan của ngươi cũng lớn thật, lại dám luyện công lung tung. Hiện giờ ta là sĩ tử thái học, ở phủ quốc công cũng có chút địa vị, ngươi cần đan dược gì, ta đến phủ quốc công lấy cho ngươi bồi bổ thân thể. Tần Mục lắc đầu nói: chờ ta ăn xong con cá này thì thân thể liền có thể khôi phục lại, không cần phải dùng tới linh dược. À, ngươi có biết không, Bá Sơn Tế Ti và Cố Đại Tế Ti nổi hứng đánh nhau đấy. Hai người ở ngoài thành đánh nhau tới máu me đầy đầu đầy mặt, ngay cả hoàng đế cũng bị kinh động đấy. Vệ Dung đánh ở một cái nò nề nói: lão gia tử nhà ta đi khuyên can, còn mấy quan nhất phẩm khác cũng đi khuyên bảo, lúc này mới khuyên được bọn họ. Vừa nãy ta đi ra ngoài hỏi thăm, có người nói hoàng đế gọi cả hai tới, mạnh mẽ răn dạy một trận. Ta hỏi thăm xong tin tức rồi mới trở về chỗ người ăn trực. Trước khi trở về, Bá Sơn Tế Ti có tìm thấy ta, bảo là muốn mang ta đi ra ngoài rèn luyện. Ta tính... Vệ huynh, ăn cơm không được nói chuyện. Không bao lâu, tên thiếu niên hình tròn Vệ Dung này lại tròn thêm một vòng. Thực sự ăn không vào, nhìn thấy Tần Mục còn đang ngoạm miếng thịt cá lớn, từng miếng cá tiến vào trong bụng của hắn, vậy mà bụng của hắn không có căng lên. Vệ Dung ngạc nhiên, đến khi nhìn thấy thân thể vừa khô gầy của Tần Mục, vậy mà bắt đầu phồng lên như thổi, sờ một cái đều là bắp thịt thì không càng thêm ngạc nhiên. Đến khi ăn xong cả con cá này, còn dư lại một bộ xương cá dài đến 3 trượng, thì thân thể của Tần Mục đã khôi phục lại như lúc đầu, tựa hồ như cường tráng hơn trước một phần, khiến Vệ Dung không ngừng ngưỡng mộ. Con cá này vậy mua ở đâu vậy? Vệ Dung thèm ăn, còn muốn ăn tiếp, chỉ là ăn không vào hỏi. Ở kinh thành, ta chưa từng gặp qua con cá nào lớn như thế này ở trong chợ, cũng chưa từng ăn con cá nào ngon như vậy, chắc chắn là phải mua ở mấy chỗ cao cấp lắm đây. Tần Mục hững hờ nói: ta bắt được trong hồ Ngọc Long đấy. Vệ Dung trợn tròn mắt, vội vàng hỏi: hồ Ngọc Long nào? À thì cái hồ ở Thái Học Viện chúng ta đây. Vệ Dung lạnh ngắt, run giọng nói: Hồ Ngọc Long của Thái Học Viện chúng ta. Con cá này là một trong những con ngư long vương của Hồ Ngọc Long sao? Sắc mặt Vệ Dung như đất, thoáng nhìn trong sân, đầu đầu cũng là lá dầu, cành dâu rải rác, run giọng nói: Trời ơi, vừa nãy ta còn nhìn thấy cây thượng tiến sĩ trong sĩ tử cư, chỉ còn dư lại cây gốc. Lẽ nào... Ồ, cái cây dâu lớn kia gọi là cây thượng tiến sao? Hồ Linh Nhi kinh ngạc nói: Cây lại còn có tên à? Sắc mặt Vệ Dung tái nhợt, run rẩy đi ra ngoài liền, hồn bay phách lạc nói: Chém cây thượng tiến để nướng ngư vương trong hồ Ngọc Long, mấy cái đầu cũng không đủ hoàng đế chém ta. Ta chưa từng tới nơi này, chưa từng tới. Một con hồ ly tinh và một con sư tử đầu rồng đại náo hồ Ngọc Long, không những tắm rửa trong hồ mà còn đánh người một trận. Cố Ly Noãn mới từ trong hoàng cung trở về thì đạo nhân trong hồ Ngọc Long đã tới đây cáo trạng. Cố Ly Noãn không khỏi giật mình trong lòng, thất thành nói: Ngư vương trong hồ Ngọc Long cũng bị con sư tử đầu rồng kia bắt đi. Hồ ly tinh, sư tử đầu rồng nhà ai mà to gan như vậy? Ta vừa mới nhậm chức chỉ hơn một tháng liền xảy ra sự việc này, là người nào muốn gây khó dễ cho ta sao? Hắn chưa kịp tiêu hóa tin tức này, lại có người đến báo: Đại tế ti, con hồ ly tinh mà tiến sĩ Thái Học Tần Mục ở sĩ tử cư nuôi trong nhà đã chặt cây thượng tiến để nướng cá rồi. Con cá kia hình như là ngư vương trong hồ Ngọc Long bị nướng ăn rồi. Giờ phút này tiến sĩ Thái Học Tần Mục và sĩ tử Thái Học Vệ Dung đang thu dọn xương cá, cố gắng thủ tiêu chứng cứ. Cố Ly Noãn không khỏi vừa mừng vừa sợ, cười nói: Cái tên tiểu tử này, ta đang lo không có thủ đoạn để bắt bí hắn, hiện tại có thể nói hắn tự mình đưa tới cửa rồi. Chuyện này đủ hắn mất đầu 100 lần. Lần này cái con hàng Bá Sơn kia sẽ không còn có gì để nói rồi chứ. Tinh thần hắn phấn chấn, lập tức đứng dậy nói: Đi, theo ta, lập tức đi bắt người. Vật chứng nhân chứng đều bắt, trực tiếp áp giải tới đại lý tự, để cho đại lý tự thẩm vấn. Nhất định phải chém đầu cả nhà hắn, lại dâng một bản tấu chương vào cung bẩm báo việc này. Vậy còn cái tên sĩ tử Vệ Dung kia? Bắt, cũng bắt luôn, đồng thời xét hỏi. Đám người Cố Ly Noãn xông vào sĩ tử cư, đã thấy Tần Mục không ở trong nhà, chỉ thấy một con hồ ly và một con long kỳ lân đang ngủ gật. Cố Ly Noãn đánh thức con long kỳ lân này nói: Tiểu tử họ Tần chạy đi đâu rồi? Long kỳ lân ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ một chút, chậm gì gì nói: Mới vừa rồi còn ở đây, người trong cung đến mời hắn đi rồi. Lẽ nào hoàng đế đã biết chuyện này nên kéo hắn vào trong cung xử chém rồi sao? Cố Ly Noãn cười ha ha: Trên người của tiểu tử này có thiếu bảo kiếm của ta, xử chém cũng là quá nhẹ cho hắn. Các người còn ngây ra đó làm gì? Bắt con hồ ly và long kỳ lân lại, ta vào cung gặp hoàng đế, tận mắt xem tiểu tử này chết ra sao. Dứt lời, vội vội vàng vàng bỏ đi. Mấy vị tế ti và đạo nhân trông coi hồ Ngọc Long theo hắn đến, vội vã điều khiển một dây xích khóa con long kỳ lân này lại. Hồ Linh Nhi muốn chạy cũng bị tóm lấy. Cố Ly Noãn hấp tấp đi vào trong cung cầu kiến hoàng đế. Sau một lát, thị vệ thông báo nói: Bệ hạ ở Ngự Hoa Viên, bảo Cố đại nhân qua đó. Cố Ly Noãn kinh ngạc: Chém đầu họ Tần ở Ngự Hoa Viên sao? Có thể thấy được là bệ hạ thật sự nổi giận rồi. Hắn đi tới Ngự Hoa Viên, chỉ nghe tiếng cười truyền đến. Cố Ly Noãn nghi ngờ không thôi, đi tới trước mặt đã thấy Duyên Phong Đế đang đỡ Thái Hậu Nương Nương, phía sau có mấy quan đi theo, Tần Mục ở phía sau bên trái của Thái Hậu Nương Nương. Không biết nói cái gì mà Thái Hậu Nương Nương nở nụ cười. Duyên Phong Đế thoáng thấy hắn, khoác tay một cái cho hắn tiến lên, hòa nhã nói: Ái khanh tới đây có việc gì? Cố Ly Noãn chần chờ một chút nói: Bẩm, Tần tiến sĩ dung túng một con long kỳ lân nhảy vào trong hồ Ngọc Long bắt ngư vương ăn. Hồ Ngọc Long là nơi lấy nước uống của hoàng gia, Tần tiến sĩ cả gan làm loạn, đây là tội chết, thần không dám giấu giếm, bởi vậy đến đây bẩm báo với bệ hạ. Lại có việc này sao? Duyên Phong Đế nhìn về phía Tần Mục bên cạnh hỏi: Tần ái khanh nói như thế nào? Tiểu thần là dân nơi hẻo lánh, không có biết quy củ của kinh thành, bởi vậy có chút lỗ mãng. Tần Mục nói: Vốn thần không biết hồ Ngọc Long là của hoàng gia, cũng không biết cá trong hồ không thể ăn, cảm giác sâu sắc tội lỗi nặng nề, xin bệ hạ xử lý. Đây là tội chết. Duyên Phong Đế liếc hắn một cái nói: tuy rằng trẫm rất thưởng thức ngươi, thế nhưng luật pháp chính là luật pháp, ngươi nói trẫm phải xử lý ngươi sao đây? Cố Ly Noãn cười làm lành nói: bệ hạ, theo luật thì chém đầu cả nhà. Thái hậu nương nương cười nói: hoàng đế, ai ra cũng cho rằng tiểu thần y là đáng chém. Duyên Phong Đế hơi run run cười nói: sao mẫu hậu lại nói những lời đó? Thái hậu nương nương không nhanh không chậm đi về phía trước, thản nhiên nói: đương nhiên là đáng chém, không chém tiểu thần y, người trong thiên hạ sao biết hoàng đế quý cá mà không quý người? Không chém tiến sĩ thái học, người trong thiên hạ làm sao biết hoàng đế quý nước mà không quý người? Chém hắn, người trong thiên hạ mới biết hoàng đế vì một ngụm nước, một con cá mà giết chết thần y nổi tiếng khắp triều đình, đã trị liệu dứt bệnh tình cho ai ra, mới biết được hoàng đế là hôn quân. Duyên Phong Đế cười ha ha, phất tay nói: Cố đại nhân, chỉ là việc nhỏ, ngươi còn muốn làm phiền ta sao? Lùi ra đi. Cố Ly Noãn ngạc nhiên: chuyện này... Lùi xuống, lùi xuống. Duyên Phong Đế phất tay nói: ngươi trông coi Hồ Ngọc Long không tốt, trẫm không trị tội ngươi. Dù sao ngươi cũng vừa mới đến Thái Học Viện, chuyện ngươi làm hôm nay đã đủ cho trẫm đau đầu rồi, vậy mà còn đánh nhau với Bá Sơn Tế Ti một trận, khiến trẫm mất hết cả thể diện. Nếu ngươi đánh thắng thì ngược lại cũng thôi, đằng này ngươi còn không thấy bóng Đại Tế Ti mà lại không thắng Tế Ti, mặt mũi của trẫm đều bị ngươi vứt hết đi rồi, trở về tự xem xét đi. Tuân chỉ. Trong lòng Cố Ly Noãn oan ức không thôi, đang muốn rời đi thì Tần Mục nói: Cố đại nhân, Hồ Ly và con Long Kỳ Lân nhà ta, không nên làm khó cho bọn họ. Cố Ly Noãn giật mình trong lòng, chỉ nghe Thái hậu nương nương cười nói: cho hắn cũng không dám. Đúng rồi, hoàng đế, tiểu thần y trị liệu dứt bệnh cho ai ra, người vẫn còn chưa ban thưởng đấy. Mẫu hậu, hắn là tiến sĩ thái học, là quan lục phẩm, không thể đề bạt nữa. Dù sao tuổi của hắn còn rất nhỏ, chờ thêm mấy năm nữa lại nói, tránh cho triều đình nói chấm thiên vị hắn. Tiểu thần y, ngươi hãy kể tiếp chuyện thú vị khi ngươi còn bé cho ta nghe đi. Cố Ly Noãn đi xa, ra khỏi hoàng cung trở về Thái Học Viện, một bụng khó chịu không chỗ phát tiết. Đạo nhân trông coi Hồ Ngọc Long kia liền vội vàng tiến lên nói: Đại Thế Ti, tên trộm đó đã bị xử chém chưa? Đều là ngươi nhiều chuyện, trông coi cái hồ của ngươi cho tốt lại gây ra việc này, làm cho ta phải xấu hổ một phen. Cố Ly Noãn lườm hắn một cái quát lên: thả con hồ ly và Long Kỳ Lân kia ra đi. Trong lòng đạo nhân giữ hồ vạn phần oan ức, không biết mình đã chọc hắn ở chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là thả Hồ Linh Nhi và Long Kỳ Lân ra, nói: Đại Tế Ti, chúng ta đã phái người lùng bắt Vệ Dung, chỉ là Vệ Dung theo Bá Sơn Tế Ti, Bá Sơn Tế Ti không cho chúng ta bắt người, ngài xem việc này như thế nào? Vệ Dung có lai lịch gì? Là gia tộc của Vệ Quốc Công. Ngươi rảnh rỗi hả? Bên trong Ngự Hoa Viên, Thái hậu nương nương nói chuyện với Tần Mục một lát, Tần Mục lại bắt mạch cho bà, kê thêm mấy tòa thuốc vụ, nói: Thái hậu nương nương khôi phục rất tốt, không để lại mầm họa. Rất tốt. Thái hậu nương nương cười nói: làm phiền tiểu thần y rồi. Tần Mục đứng dậy xin cáo lui. Duyên Phong Đế cười nói: ái khanh khoan đã, trẫm có mấy lời muốn nói với người. Tần Mục dừng bước, Duyên Phong Đế đi tới bên cạnh hắn, phất tay để thái giám thị vệ cung nữ lùi ra, hướng về phía ngoài Ngự Hoa Viên cười nói: tiến sĩ thái học của trẫm, thiên giáo chủ của ma giáo, vứt bỏ dân của Đại Khư, đệ tử của Ngọc Diện Độc Vương, thân phận của Tần ái khanh có chút nhiều đấy. Tần Mục hơi run run, bước chân bất giác chậm lại. Quốc sư Duyên Khang có thể biết hắn là giáo chủ của Thiên Ma giáo thì đương nhiên Duyên Phong Đế cũng có thể biết được. Duyên Phong Đế đi đã xa, quay đầu cười nói: ái khanh, sao không đi theo? Tần Mục bước nhanh đuổi tới cười nói: bệ hạ hồng phúc tề thiên. Duyên Phong Đế cười ha ha nói: Thiên Ma giáo là đệ nhất đại phái ma đạo, đệ nhất thánh địa, giáo chủ trở thành môn sinh của thiên tử, trẫm quả thực hồng phúc tề thiên. Nhưng có thể hồng phúc tề thiên, cũng có thể là cái họa tâm phúc. Tần ái khanh, người có cảm thấy hồng phúc hay là đại họa tâm phúc? Tần Mục mỉm cười nói: bệ hạ, nếu đạo chủ đạo môn quy hàng bệ hạ, bệ hạ sẽ phong cho hắn chức quan gì? Duyên Phong Đế nghiêm nghị nói: đạo chủ đạo môn, người cầm đầu chính đạo trong thiên hạ, chẫm phong hắn làm chính nhất phẩm, để hắn xưng vương, đời đời kế thừa. Tần Mục lại nói: nếu như Đại Lô Âm Tự quy hàng bệ hạ sẽ phong hắn chức quan gì? Duyên Phong Đế nói: Như Lai đứng đầu Phật đạo, nếu hắn chịu về triều làm quan, chẫm phong làm chính nhất phẩm, cho hắn làm tổ. Tần Mục nói: ba thánh địa lớn của Duyên Khang, tông chủ của đạo môn và Đại Lô Âm Tự, thì hoàng đế phong bọn họ làm chính nhất phẩm, xưng vương làm tổ. Thiên Thánh Giáo cũng là thánh địa, mà giáo chủ của Thiên Thánh Giáo cũng quy hàng bệ hạ, bệ hạ lại phong cho hắn làm lục phẩm nhỏ nhoi, hơn nữa còn chất vấn Hồng Phúc hay là Đại Họa Tâm Phúc, chẳng phải là để trung thần nghĩa sĩ thất vọng sao? Duyên Phong Đế hơi run run vuốt cằm nói: coi như ngươi nói có lý, tuy nhiên chẫm lại không thể lập tức thăng quan cho ngươi, tuổi ngươi quá nhỏ, lập tức thăng quan sẽ khiến cho người khác chỉ trích, hơn nữa còn có thể đoán ra thân phận của ngươi. Tần Mục nói: phải. Duyên Phong Đế trầm mặt chốc lát nói: chậm biết ngươi và Cố Ly Noãn có khoảng cách, cũng biết ngươi lấy đi thiếu bảo kiếm của hắn. Ngươi là thiên giáo chủ của ma giáo, lòng dạ cần rộng lượng hơn, không nên lúc nào cũng gây khó dễ cho hắn. Hắn là người chậm đặt vào Thái Học Viện, ngươi làm hắn khó xử, chậm cũng cảm thấy áy náy. Tần Mục có chút oan ức: bệ hạ, thần nào dám khây khó dễ cho hắn. Duyên Phong Đế như cười như không nói: hôm nay không phải ngươi đã khây khó dễ cho hắn sao, khiến cho hắn tiến thoái lưỡng nan sao? Ngươi có thể yên tâm, nói về gan to bằng trời, không người nào dám có thể vượt qua quốc sư. Chẫm dám dùng hắn, cũng sẽ dám dùng ngươi. Ngươi không cần nghi ngờ gì trong lòng. Được rồi, ngươi có thể lui đi. Tần Mục đi ra hoàng cung, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, thở hắt một hơi, hoàn toàn thanh tĩnh lại. Quốc sư Duyên Khang biết thân phận thực sự của hắn, nếu Duyên Phong Đế không biết thì hắn sẽ tự có chút bận tâm. Hiện tại hoàng đế và quốc sư đều đã biết, trái lại liền hoàn toàn an toàn, không cần phải lo lắng hai ông trùm này xuống tay với hắn. Hơn 10 ngày sau, căn phòng phía tây của Tần Mục chất đầy đại phong tệ đổi lấy từ Long Tiên. Bá Sơn Tế Ti mang theo Vệ Dung và Thế tử Mẫn Nguyệt đi ra ngoài rèn luyện, đến căn phòng đó ôm mấy túi tiền đi mất. Tần Mục cũng không có để ý lắm, dù sao cũng giàu nứt đố đổ vách rồi. Mấy ngày nay cứ rảnh rỗi lán luyện chế linh đan xích hỏa cùng một loại linh đan bổ sung tinh thần khác. Bởi vì luyện chế loại linh đan này, hắn cần dùng pháp thuật của Phật môn, thế nên khi linh đan luyện thành sẽ chuyển ra Phật âm. Bởi vậy Tần Mục gọi loại linh đan này là linh Phật đan. Những ngày qua hắn đều đi kho mua thuốc, hầu như mua sạch mấy chục loại dược liệu. Gần đây nhất Thái Học Viện có một đợt rèn luyện quy mô lớn, chọn lựa sĩ tử ra tiền tuyến. Do quốc tử giám các điện dẫn đám sĩ tử đi tới tiền tuyến để dẹp yên phản loạn, Tần Mục cũng bị Cố Ly Noãn chỉ đích danh, nhất định phải đưa hắn ra tiền tuyến. Hơn nữa, bởi vì Tần Mục là tiến sĩ Thái Học, chức quan lục phẩm, đãi ngộ hầu như ngang hàng với quốc tử giám, vì lẽ đó Cố Ly Noãn giao cho Tần Mục mấy tên sĩ tử để hắn mang đội. Mấy tên sĩ tử này đều là sĩ tử cảnh giới ngũ diệu bên trong sĩ tử cơ, sức chiến đấu không có bao nhiêu, thực lực tu vi kém thần thông giả của thần thông cư không biết bao nhiêu lần.